Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, chào mừng quý vị đến với buổi phát thanh podcast 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Tư, ngày 29 tháng 3 năm 2017. Thưa quý vị, Trung Quốc hầu như đã hoàn tất công trình xây cất cơ sở hạ tầng quân sự trên các đảo nhân tạo ở Biển Đông và có thể triển khai chiến đấu cơ bất cứ lúc nào.
Khi đi hành quân tự do hàng hải thì cũng đi quanh mấy cái đá ngầm mà Trung Quốc đã xây lên đó, mà lại đi ngoài cái 12 hải lý, tức là Mỹ phản ứng yếu ngay từ thời Obama.
Giáo sư Tạ Văn Tài nhận xét về những phản ứng của Mỹ ở Biển Đông từ trước tới nay là yếu ớt. Chúng tôi sẽ có tường trình chi tiết và nhiều tin tức thời sự khác nữa. Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin thời sự là bài học tiếng Anh. Tiếp đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Trung Quốc gần như đã hoàn thành việc xây dựng cơ sở hạ tầng quân sự chính trên các đảo nhân tạo ở Biển Đông. Điều này cho phép Bắc Kinh triển khai chiến đấu cơ và các thiết bị quân sự khác đến những nơi này vào bất cứ lúc nào. Reuters dẫn lời các chuyên gia thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS tại thủ đô Washington cho biết hôm 27 tháng 3. Ảnh vệ tinh do sáng kiến minh bạch hàng hải châu Á AMTI thuộc CSIS phổ biến trong tháng này cho thấy công trình xây dựng của Bắc Kinh trên các đá chữ thập, đá subi và đá vành khăn gần như đã hoàn tất. Giám đốc AMTI ông Craig Poling nói việc triển khai chỉ còn trong tương lai gần mà thôi. Tiến sĩ Tạ Văn Tài, cựu giáo sư Đại học Luật ở Harvard, nhận định về hoạt động mới của Trung Quốc tại Trường Sa.
Nếu mà có làm thì thêm thì cũng là giống như đã làm trong quá khứ. Mà ông Tập Cận Bình đã hứa là không làm, nhưng mà cứ làm là củng cố thêm ở Trường Sa.
Trung Quốc luôn bác bỏ những chỉ trích của Hoa Kỳ và quốc tế rằng nước này đang quân sự hóa Biển Đông. Tuy nhiên, vào tuần rồi, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường nói những thiết bị mà Bắc Kinh đặt tại các đảo nằm trong khu vực tranh chấp chỉ nhằm mục đích bảo vệ quyền tự do hàng hải. Tại cuộc họp báo hôm 28 tháng 3, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói bà chưa được biết về báo cáo của AMTI, nhưng bà nói đối với Trung Quốc, triển khai hay không triển khai các phương tiện phòng vệ cần thiết trên lãnh thổ của mình là một vấn đề thuộc phạm vi chủ quyền của Trung Quốc. Về phía Hoa Kỳ, người phát ngôn Ngũ Giác Đài, Trung tá Gary Ross, cũng từ chối bình luận với Reuters về báo cáo của AMTI với lý do đây không thuộc chức năng của Bộ Quốc phòng Mỹ. Nhưng Trung tá Ross nói, việc Trung Quốc tiếp tục xây dựng ở Biển Đông là một trong nhiều bằng chứng cho thấy họ tiếp tục hành động đơn phương, làm tăng căng thẳng trong khu vực và cản trở tiến trình giải quyết tranh chấp một cách hòa bình. Giáo sư Tạ Văn Tài nhận xét những phản ứng của Mỹ ở Biển Đông từ trước tới nay là khá yếu ớt. Cựu giáo sư Đại học Luật của Mỹ dẫn chứng.
Khi đi hành quân tự do hàng hải thì cũng đi quanh mấy cái đá ngầm mà Trung Quốc đã xây lên đó, mà lại đi ngoài cái 12 hải lý, tức là Mỹ phản ứng yếu ngay từ thời Obama là không có đi sát vào 500 mét là có quyền đi, bởi vì cái vùng quanh các cái đảo nhân tạo đó, nó là hải dương quốc tế.
Vào thời điểm chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang chuẩn bị đón tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và dự kiến sẽ bàn thảo các thỏa thuận với Trung Quốc, giáo sư Tạ Văn Tài nói.
Và tôi hy vọng là ông Trump là cái người có khuynh hướng quyết liệt trong mọi chuyện ông làm. Trong chính sách ngoại giao, nếu ông quyết liệt cùng với lời đã nói của ông Ngoại trưởng Tillerson thì là điều nên làm, phải cứng rắn trên Biển Đông.
Trước đó, trong buổi điều trần tại Thượng viện Mỹ để được chuẩn thuận vào chức vụ Ngoại trưởng, ông Rex Tillerson đã tỏ thái độ phẫn nộ về hành động của Trung Quốc trên Biển Đông. Ông nói Trung Quốc lẽ ra không được phép tiếp cận các đảo nhân tạo mà nước này đã xây trong vùng biển tranh chấp. Nhưng trong chuyến công du châu Á đầu tiên của ông trong tháng này, Ngoại trưởng Tillerson đã dịu giọng hơn với Bắc Kinh. Hai bên đồng ý gác lại những vấn đề phức tạp. Báo cáo của AMTI nói, với 3 căn cứ không quân ở Trường Sa và 1 căn cứ không quân trên đảo Phú Lâm ở Hoàng Sa mà Việt Nam cũng tuyên bố chủ quyền, các máy bay chiến đấu của Trung Quốc có khả năng hoạt động gần như trên toàn bộ Biển Đông, tuyến hàng hải thiết yếu cho thương mại toàn cầu. Nhóm nghiên cứu của AMTI cho rằng, các thiết bị cảnh báo sớm và radar tân tiến thiết đặt trên đá chữ thập, đá Subi và đá Châu Viên cũng như trên đảo Phú Lâm sẽ mở rộng tầm hoạt động cho hệ thống radar của Bắc Kinh. Hơn một năm trước, Trung Quốc đã lắp đặt tên lửa đất đối không HQ-9 trên đảo Phú Lâm và có ít nhất một lần triển khai tên lửa hành trình chống tàu tại đây. Việt Nam thường xuyên lên tiếng phản đối và tái khẳng định tuyên bố chủ quyền của mình trước những hoạt động củng cố quân sự của Trung Quốc ở Biển Đông. Tuy nhiên, theo giáo sư Tạ Văn Tài, những phản đối của Việt Nam từ trước tới nay vẫn chưa đủ quyết liệt, ông nói.
Nên bạo lên mới được, không được nhút nhát. Phải tuyên bố phản đối quyết liệt thì Mỹ nó mới có thể thấy rằng nước Việt Nam là nước có lực lượng quân sự mạnh nhất trong các nước Đông Nam Á mà dám đứng lên phản đối thì Mỹ nó mới quyết liệt theo. Thường thường cường quốc nó ngại quyết liệt, gọi là đương đầu với nhau, nó thành có thể thành nó có chiến tranh lớn thì nó muốn có các nước trung gian nói dùm cho nó thì Việt Nam phải quyết liệt hơn mới được.
Tháng trước, Reuters dẫn lời các giới chức Hoa Kỳ cho biết Trung Quốc đã hoàn tất việc xây dựng gần 20 cấu trúc trên đá Subi, đá Vành Khăn và đá chữ thập và có vẻ như công trình được thiết kế để chứa tên lửa đất đối không tầm xa. Bắc Kinh cũng đã xây dựng các kho chứa thiết bị phóng tên lửa tại đá chữ thập, đá Subi và đá Vành Khăn, trong đó kho chứa trên đá chữ thập đủ lớn để chứa 24 chiến đấu cơ và 3 máy bay lớn hơn, kể cả máy bay ném bom.
Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc đề xuất cơ chế khu vực mới ở Biển Đông. Hôm thứ Bảy, tại diễn đàn Bát Ngao về châu Á, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lưu Chấn Dân đã thúc đẩy các quốc gia ven Biển Đông thiết lập một cơ chế hợp tác mới. Diễn đàn này được tổ chức tại thành phố Bát Ngao, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc. Tân Hoa Xã dẫn lời ông Lưu phát biểu rằng, không can thiệp vào vấn đề của mỗi quốc gia, cơ chế này sẽ là nền tảng để tăng cường sự tin tưởng lẫn nhau, tăng cường hợp tác và chia sẻ lợi ích. Đứng theo Tân Hoa Xã, ông Lưu cho rằng điều đó sẽ đóng góp cho những trao đổi trong các lĩnh vực như phòng chống thiên tai, cứu hộ hàng hải, bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học, nghiên cứu khoa học và an toàn hàng hải. Ông Lưu cũng nhấn mạnh là cơ chế được đề xuất sẽ bổ sung cho các mối quan hệ khu vực hiện có. Đáng chú ý, cơ chế đề xuất này sẽ nằm ngoài khuôn khổ của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, các diễn đàn đa phương hiện có giữa Trung Quốc và ASEAN, kể cả tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông, thường gọi tắt là DOC năm 2002. Đáng chú ý, ông Lưu không cho thấy cơ chế mà ông đề xuất sẽ có bất kỳ vai trò gì trong việc giúp giải quyết tranh chấp. Tân Hoa Xã cẩn thận lưu ý rằng đề xuất của ông Lưu vẫn có nghĩa là các tranh chấp về lãnh thổ và quyền tài phán cần được giải quyết thông qua tham vấn và đàm phán giữa các nước trực tiếp liên quan. Đó là quan điểm đã có trong nhiều năm của Trung Quốc về Biển Đông. Hiện giờ vẫn chưa rõ liệu đề xuất của ông Lưu có nhận được sự quan tâm nào trong số các quốc gia Đông Nam Á hay không. Trong các nước ASEAN, Việt Nam, Philippines, Brunei và Malaysia là các nước có tranh chấp ở Biển Đông. Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống Donald Trump dường như ít quan tâm đến các vấn đề của Đông Nam Á hơn chính quyền Obama.
Đài Loan đang theo đuổi việc nâng cấp lực lượng vũ trang trong lúc người dân đang lo lắng về hành động dương oai diễu võ của Trung Quốc trong giai đoạn bế tắc chính trị hiện nay trên đảo quốc này. Từ Đài Bắc, thông tín viên Ralph Jennings gửi về bài tường trình do Khánh An trình bày chi tiết sau đây.
Tuần trước, Hải quân Đài Loan đã ký một bản ghi nhớ với hai công ty trong nước về việc phát triển tàu ngầm trong 4 năm tới. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết, chi phí làm các tàu ngầm vốn rất lý tưởng để chiến đấu chống lại kẻ thù mạnh hơn có thể lên tới 85,8 triệu đô la, mặc dù giá cả cuối cùng chưa được xác định. Tham vọng tự thiết kế tàu ngầm của Đài Loan thành hình một phần là do Trung Quốc gây áp lực với các nước không cho bán vũ khí cho đảo quốc Đài Loan. Tuần trước, Tổng thống Đài Loan gọi dự án tàu ngầm là mặt thách thức lớn nhất trong kế hoạch mở rộng nhằm củng cố ngành công nghiệp quốc phòng độc lập, theo truyền thông địa phương. Theo dữ liệu của Global Firepower, Đài Loan hiện đang vận hành hai tàu ngầm, hai lung do Hà Lan thiết kế, được mua lại vào đầu những năm 1980, và hai tàu ngầm lớp Guffey 2 có từ năm 1946. Trung Quốc có lực lượng vũ trang hùng mạnh thứ ba trên thế giới, trong khi Đài Loan đứng ở vị trí thứ 19. Hải quân Đài Loan chưa quyết định sẽ chế tạo bao nhiêu chiếc tàu ngầm trong thỏa thuận ký hôm thứ ba, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết. Nhà lập pháp cấp cao Đài Loan Lý Quân Nghị cho biết.
Trước đây, Đài Loan có công nghệ đóng tàu. Chúng tôi hy vọng sẽ tận dụng được ngành công nghiệp trong nước. Chúng tôi hy vọng chúng tôi có thể dùng dự án đóng tàu ngầm để khuyến khích các ngành công nghiệp trong nước và dĩ nhiên là giúp cho ngành công nghiệp quốc phòng của Đài Loan.
Trong một diễn tiến khác, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump có thể sẽ chấp thuận bán vũ khí tân tiến cho Đài Loan trong nửa đầu năm nay, theo truyền thông Washington. Bà Sonia Erbom, người phát ngôn của Viện Hoa Kỳ tại Đài Loan, nói, nếu không nói đến bất kỳ trường hợp cụ thể nào, chúng tôi có thể nói rằng theo chính sách lâu dài của Mỹ, việc bán vũ khí cho Đài Loan dựa trên đánh giá nhu cầu quốc phòng của Đài Loan. Viện Hoa Kỳ tại Đài Loan là văn phòng đại diện không chính thức cho lợi ích của Hoa Kỳ ở Đài Bắc. Bà Sonia nói thêm rằng vũ khí phòng thủ rất cần thiết cho an ninh của Đài Loan. Chúng tôi mong muốn có vũ khí phòng thủ. Tất cả chúng tôi cũng hy vọng Hoa Kỳ sẽ bàn thảo kỹ càng hơn về quân sự và sẽ thông qua gói vũ khí này càng sớm càng tốt để Đài Loan có thể đưa chúng vào hoạt động càng sớm càng tốt. Hôm thứ Hai, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Đài Loan Trần Trung Cát cho biết chính phủ sẽ hối thúc Washington bán vũ khí cho Đài Loan.
Một phần ba lưu lượng giao thông hàng hải toàn cầu, ước tính khoảng 5.000 tỷ đô la thương mại hàng năm. Nơi có trữ lượng cá dồi dào và thủy lộ giúp vận chuyển 80% lượng dầu thô nhập khẩu của Trung Quốc. Biển Đông đầy tranh chấp đã trở thành một trong những tuyến đường biển quan trọng chiến lược nhất của thế kỷ 21. Để giúp khán thính giả của đài VOA cập nhật tin tức về các diễn tiến phức tạp nhanh chóng trong khu vực, đài VOA đã lập một trang web tương tác dễ sử dụng, nêu rõ tuyên bố chủ quyền của các nước, những vùng đặc quyền kinh tế, đồng thời cung cấp cái nhìn tổng quát và đầy đủ về các thiết đặt quân sự, cơ sở hạ tầng dân sự và thời biểu các sự kiện định hình thực trạng hiện nay. Muốn cập nhật tin tức Biển Đông hàng ngày, xin mời truy cập trang web voatiengviet.com/biendong.
Tình tiết mới trong vụ bé gái Việt bị sát hại ở Nhật. Cảnh sát tin rằng em Lê Thị Nhật Linh bị bóp cổ và sát hại tại một nơi chưa xác định trong khoảng thời gian từ sáng 24 tháng 3 tới tối ngày 25 tháng 3, trước khi xác em được đưa tới gần một mương thoát nước ở Abiko thuộc tỉnh Chiba, báo chí Nhật đưa tin hôm 28 tháng 3. Kênh truyền hình NHK hôm 28 tháng 3 dẫn lời bạn học của bé gái 9 tuổi nói rằng em cảm thấy sợ sau khi trông thấy một người đáng ngờ trên đường tới trường hồi tháng 1, và kể từ đó mỗi khi đi học, em thường phải đi nhanh qua nơi mà người đó xuất hiện. Thi thể của cô bé người Việt được phát hiện sáng ngày 26 tháng 3 trên một bãi cỏ và tại đó không có dấu hiệu chống trả, khiến cảnh sát tin rằng vụ giết người xảy ra tại một nơi khác. Tờ Japan Times dẫn lời một nguồn tin cho biết như vậy. Khi được hỏi phía Nhật đã thông báo gì cho gia đình về quá trình điều tra, anh Lê Anh Hào, bố của nạn nhân, nói với VOA Việt ngữ.
Bây giờ những cái thông tin đấy mình vẫn chưa có thể nói được với cả mọi người. Một vài ngày nữa thì mới có thể nói được.
Anh Hào cho hay rằng Đại sứ quán Việt Nam ở Tokyo đã liên hệ với gia đình. Cơ quan đại diện ngoại giao này hôm 28 tháng 3 cho biết đã kêu gọi Nhật Bản nhanh chóng tìm ra thủ phạm, đồng thời cam kết hỗ trợ đưa thi thể của bé về nước. Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Nguyên, mẹ bé Linh, hiện ở Việt Nam, cho biết rằng bên Nhật hiện tại chưa có gì mới và gia đình vẫn đang chờ đợi thông báo tiếp theo từ phía nước sở tại. Chị Nguyên và người nhà tuần trước đã kêu gọi cộng đồng mạng giúp đỡ tìm con sau khi cô bé bị mất tích trên đường tới trường hôm 24 tháng 3. Hai ngày trước đó, người phụ nữ này cùng người con trai thứ hai, 3 tuổi, về Việt Nam giải quyết công việc thì sự việc xảy ra. Kyodo dẫn các nguồn tin nói rằng Linh có thể đã bị bắt cóc vài phút sau khi rời nhà đến trường cách khoảng 600 mét, khoảng 8 giờ sáng ngày 24 tháng 3. Hiệu trưởng trường nơi cô bé Việt Nam học cho hãng tin trên biết rằng trường sẽ cân nhắc áp dụng các biện pháp an toàn cho học sinh như đi học theo nhóm. Về thông tin em Linh gặp nạn khi đi học một mình mà một số người ở Việt Nam lên tiếng chỉ trích, ông Đỗ Thông Minh, một nhà quan sát người Việt ở Nhật Bản, nói với VOA Việt ngữ.
Trừ trường hợp mà có cái sự kiện gì quan trọng xảy ra thì mới có phụ huynh hoặc là có người đưa đón, còn không là các em tự đi, tự về, đi bộ thôi chứ nó không có xa xôi như đất Mỹ. Làng xóm kiểu Việt Nam nó gần gần đó, bên đây đó thường thường đó, rất nhiều em nó được bố mẹ trang bị cho một cái máy báo động để đến khi mà bị uy hiếp đó, thì các em bấm cái nút đó, nó kêu rầm lên.
Ông Minh nói thêm rằng, ở Nhật nhìn chung là an toàn nhưng không phải an toàn 100% và không phải không có tội ác. Tội gì cũng có hết nhưng có ít thôi, thỉnh thoảng cũng có chuyện các em nhỏ bị bắt cóc hoặc bị sát hại. Nhà quan sát này cho biết, đồng thời nói thêm rằng không phải lúc nào phía cảnh sát Nhật cũng tìm ra thủ phạm. Ông Minh cho biết thêm rằng hiện có khoảng 60-70.000 người Việt sinh sống tại Nhật, trong số đó phần lớn là người sang du học và làm việc. Vụ việc liên quan tới em Linh được báo chí trong nước loan tải nhiều, trong bối cảnh thời gian qua xảy ra nhiều nghi án ấu dâm khiến dư luận bức xúc.
Theo lời những người cùng bị giam, người đàn ông Việt Nam tên là Nguyễn Thế Hung đã than ông bị đau trong suốt thời gian bị giam giữ một tuần trước khi qua đời trong phòng giam tại một trung tâm giam giữ di dân của Nhật Bản. Đây là cái chết thứ 13 trong hệ thống giam giữ di dân của Nhật Bản kể từ năm 2006. Con số tử vong đã khơi lên những lời chỉ trích của các nhà hoạt động và một cơ quan giám sát chuyên theo dõi những điều kiện đang diễn ra tại các trung tâm giam giữ đó. Hãng tin Reuters cho biết, đã được xem một giấy viết tay hôm thứ Ba, trong đó 6 người bị giam nói ông Hung đã nhiều lần nói với những người canh gác là ông bị đau sau khi bị đưa đến trung tâm di trú East Japan vào giữa tháng 3. Những người bị giam cho biết ông Hung than đau ở cổ và đầu. Một giới chức tại trung tâm tạm giam ở vùng đông bắc thủ đô Tokyo từ chối, không bình luận gì thêm, ngoài một thông cáo ra hôm thứ Hai rằng một người đàn ông Việt Nam ở độ tuổi 40 được phát hiện bất tỉnh hôm thứ Bảy và sau đó được xác định đã chết. Một Nico Việt Nam dẫn thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Tokyo nói với Reuters rằng ông Hung đã tự sát tại trung tâm giam giữ ở tỉnh Ibaraki. Đại sứ quán không trả lời điện thoại và email yêu cầu bình luận. Trong lá thư của họ, những người bị giam nói ông Hung đã được bác sĩ kê toa thuốc giảm đau hôm thứ Tư, mục đích là để những người canh gác lờ đi những lời than đau của ông Hung và bảo ông hãy im đi. Một cuộc điều tra của Reuters về cái chết của một người Sri Lanka bị biệt giam tại một trung tâm giam giữ ở Tokyo cho thấy những lỗ hổng nghiêm trọng về chăm sóc y tế và giám sát những người bị giam trong hệ thống giam giữ di trú của Nhật Bản. Nguyên nhân cái chết của ông Hung chưa được công bố. Trung tâm giam giữ và Bộ Tư pháp Nhật Bản, cơ quan giám sát các trung tâm giam giữ, nói nhà chức trách sẽ tiến hành khám nghiệm tử thi. Theo Bộ Tư pháp, tính đến cuối năm ngoái, Trung tâm Di trú Đông Nhật Bản giam giữ 297 người.
Một người chuyên đấu tranh chống tham nhũng ở tỉnh Đắk Nông đã bị tuyên án tù về tội đưa hối lộ hàng chục triệu đồng. Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Nông hôm 27 tháng 3 tuyên phạt ông Trần Minh Lợi, 49 tuổi, chủ trang Facebook Diệt Giặc Nội Xâm, 4 năm, 6 tháng tù giam, về tội đưa hối lộ 90 triệu đồng, một cáo buộc mà ông Lợi bác bỏ. Trong phần tự bào chữa, ông Lợi lập luận rằng việc làm này của ông là để thu thập tài liệu nhằm mục đích tố cáo tham nhũng. Trang tin Vietnamnet tường thuật rằng ông Lợi đã đề nghị hội đồng xét xử cho luật sư mở đoạn ghi âm cuộc đối thoại giữa ông với một cựu quan chức công an, được nói là cho thấy quan chức này xin ông Lợi bỏ qua không tố cáo việc ông ta nhận hối lộ. Tuy nhiên, đại diện Viện Kiểm sát nói rằng các luật sư và bị cáo không đưa thêm được tài liệu chứng cứ mới, nên Viện Kiểm sát không tranh luận lại, theo Vietnamnet. Ngoài ra, ông Lợi cũng bị cáo buộc xúi dục những người khác thực hiện hành vi đưa hối lộ để thu thập chứng cứ. Hội đồng xét xử đi đến kết luận rằng hành động này cần phải xử lý nghiêm để bảo đảm sự nghiêm minh của pháp luật, theo báo Tuổi Trẻ. Được biết tới trên mạng xã hội với chủ trương chống tham nhũng không phải của riêng ai, ông Lợi phanh phui những vụ tiêu cực bằng cách bí mật ghi âm, ghi hình những cán bộ công an liên quan đến việc chạy án, chạy việc, sau đó gửi đơn tố cáo, báo Tuổi Trẻ cho hay. Ông được nói là đã từng tố cáo nhiều lãnh đạo cán bộ tại Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân liên quan đến việc chạy án, buôn lậu gỗ, khiến 11 cán bộ liên quan tại Công an huyện Cư Quỳnh bị kiểm điểm kỷ luật. Ông bị bắt vào ngày 22 tháng 3 năm ngoái, sau khi Công an huyện Đắk Min, tỉnh Đắk Nông tạm đình chỉ công tác 3 cán bộ công an huyện bị ông tố cáo nhận hối lộ trong một vụ việc được nói là do ông giúp ghi âm, ghi hình quá trình chung chi nhận tiền. Phiên tòa xét xử hôm thứ Hai cũng tuyên án tù giam và tù treo đối với 7 bị cáo khác trong vụ việc liên quan tới ông Lợi về các tội danh đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trục lợi. Không ai trong số này chịu mức án cao hơn ông.
Nhận cập nhật tin tức Việt Nam và thời sự quốc tế, tiện lợi, nhanh chóng và phong phú nhất. Để cập nhật đầy đủ tin tức Việt Nam và quốc tế trong ngày hơn và chuyển đến cho quý khán thính giả qua các thiết bị điện tử, Đài VOA chuyển buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối giờ Việt Nam mỗi ngày, tức 9 giờ sáng giờ Washington, lên lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam hay 5 giờ 30 chiều giờ Washington, kể từ ngày 11 tháng 10 năm 2016. Mời quý vị vào iTunes đăng ký để tải về, download tự động podcast của Đài VOA vào điện thoại, thiết bị di động hoặc máy tính, hoặc vào trang web voatiengviet.com. Buổi phát thanh 30 phút cũng được phát trực tiếp từ Washington đến Việt Nam cho radio trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz. voatiengviet.com, truyền thông đa phương tiện đưa bạn ra thế giới. Quan chức hàng đầu về nhân quyền của Liên Hợp Quốc đang kêu gọi quân đội Iraq và liên minh do Mỹ dẫn đầu xem xét lại chiến thuật của họ trong cuộc chiến chống nhóm nhà nước Hồi giáo tại Mosul, cảnh báo rằng họ không nên rơi vào điều mà ông gọi là cái bẫy của các phần tử cực đoan gây nguy hiểm cho thường dân. Trong một tuyên bố hôm thứ Ba, ông Ziad Ra'ad Al Hussein nói, trong một môi trường như vậy, nhất là với những dấu hiệu rõ ràng là ISIL sử dụng rất nhiều thường dân làm lá chắn sống ở những nơi đó, việc tiến hành các cuộc không kích vào các vị trí của ISIL có thể có hậu quả chết chóc đáng kể đối với dân thường. ISIL là từ viết tắt của nhà nước Hồi giáo. Liên Hợp Quốc cho biết có ít nhất 307 người thiệt mạng và 273 người khác bị thương trong khoảng thời gian từ ngày 17 tháng 2 đến ngày 22 tháng 3 ở Tây Mosul. Họ nói thương vong do tất cả các bên tham chiến ở Tây Mosul gây ra. Các cuộc không kích của Iraq và liên minh cũng như các vụ bắn phá và cài bom tự chế của nhà nước Hồi giáo. Ông Zaid nói, chiến lược của ISIL sử dụng trẻ em, nam giới và phụ nữ làm lá chắn trước các cuộc tấn công là việc làm hèn hạ và đáng hổ thẹn. Nó vi phạm các tiêu chuẩn cơ bản nhất về nhân phẩm và đạo đức. Ông hoan nghênh lời cam kết của Liên quân do Mỹ đứng đầu và quân đội Iraq về tiến hành điều tra một số vụ nghiêm trọng nhất liên quan tới thương vong của thường dân. Vụ có nhiều người chết nhất xảy ra vào ngày 17 tháng 3 tại khu phố cổ ở Tây Mosul. Quân đội Hoa Kỳ đang xem hơn 700 đoạn video riêng rẽ ghi lại trong 10 ngày diễn ra những cuộc không kích ở Mosul để xác định liệu các báo cáo cho rằng các phi vụ của liên minh làm chết hàng trăm thường dân Mosul có đáng tin cậy hay không.
Bang Georgia của Mỹ xác nhận ca nhiễm cúm gia cầm đầu tiên từ trước tới nay trong ngành thương mại gia cầm. Sở Nông nghiệp của bang cho biết hôm 27 tháng 3, xác nhận này mở rộng quy mô đợt bùng phát cúm gia cầm sang tiểu bang sản xuất thịt gà lớn nhất của Mỹ. Một đàn gà nuôi 18.000 con đã bị tiêu hủy sau khi xét nghiệm dương tính đối với cúm gia cầm H7, theo Sở Nông nghiệp. Sở cho biết những con gà ở vùng Tây Bắc Georgia có thể bị nhiễm một dạng virus không gây tử vong vì đàn gà không có dấu hiệu mắc bệnh. Phát hiện này được loan báo sau khi các quan chức tại các bang Alabama, Kentucky và Tennessee xác nhận những trường hợp cúm H7N9 có tính gây bệnh cao, tức là gây tử vong, và có tính gây bệnh thấp trong các cơ sở nuôi gà vào tháng này. Giới chức Hoa Kỳ cho biết nguy cơ bệnh cúm lây sang người từ gia cầm hoặc làm cho thức ăn không an toàn là thấp. Tuy nhiên, sự lây lan cúm gia cầm có tính gây bệnh cao sang gia cầm ở các bang mới sẽ là một rủi ro tài chính cho các công ty thịt bởi nó có thể gây chết nhiều gà hơn hoặc bắt buộc phải tiêu hủy những đàn gà. Nó cũng có thể đưa tới nhiều lệnh cấm nhập khẩu từ các nước khác sau khi Hàn Quốc và những nước mua thịt gà khác hạn chế những lô hàng gia cầm của Mỹ sau khi có những vụ nhiễm cúm có tính gây bệnh cao ở Tennessee. Đợt bùng phát cúm gia cầm có tính gây bệnh cao gây thiệt hại nặng nề nhất ở Mỹ là vào năm 2014 và 2015. Khoảng 50 triệu con gà bị chết chủ yếu là gà đẻ trứng ở bang Iowa.
Cố vấn cấp cao của Tòa Bạch Ốc, ông Jared Kushner, đồng ý điều trần trước Ủy ban Tình báo Thượng viện về các liên hệ của ông với Nga trong thời gian diễn ra cuộc vận động tranh cử Tổng thống hồi năm ngoái và trong giai đoạn chuyển đổi chính phủ. Tổng thống Donald Trump lại vừa giao thêm cho hiền tế trẻ một nhiệm vụ mới trong lịch công tác vốn đã dày đặc. Thông tin viên Steve Herman của đài VOA có bài tường trình do Hoàng Long trình bày chi tiết sau đây.
Nhà đầu tư bất động sản đời con của Tổng thống, phu quân của ái nữ Ivanka Trump, nay sẽ lãnh đạo văn phòng canh tân nước Mỹ mới được thành lập của Tòa Bạch Ốc. Văn phòng này sẽ tìm cách điều hành chính phủ liên bang trông giống như một doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn. Văn phòng mới này sẽ hoạt động tách biệt với Tây Cung đầy quyền lực của Tòa Bạch Ốc. Nhân sự của văn phòng canh tân này gồm các cựu lãnh đạo các tập đoàn kinh tế như Microsoft, General Motors hay ngân hàng đầu tư Goldman Sachs. Trong cuộc họp báo hôm thứ Hai, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc đã gạt qua những câu hỏi liệu ông Kushner, 36 tuổi, một người mới tham gia công việc chính phủ, có đủ năng lực để lãnh đạo văn phòng canh tân nước Mỹ hay không. Nhiều nhiệm vụ nặng nề khác cũng đã được giao cho ông Kushner, bao gồm tiến trình hòa bình Trung Đông và cố vấn cho nhạc phụ về các nước như Trung Quốc và Mexico. Phát ngôn viên Sean Spicer nói,
and if you've ever really dealt with the government and recognized how outdated and unmodernized some of this is,
nếu quý vị từng thực sự làm việc với chính phủ và nhận thấy nhiều bộ phận trong đó đã lỗi thời và không được canh tân như thế nào, và thực trạng đó không thể phục vụ nhân dân Mỹ hiệu quả được. Nhiều bộ phận ban ngành không phục vụ cử tri Mỹ, và theo tôi, tìm cách mang lại những cái mới, cụ thể là mang lại những công nghệ mới là điều quan trọng.
Thách thức vẫn bao trùm. Ông Stephen Goldsmith, chuyên gia của Trung tâm Canh tân và Quản trị Dân chủ thuộc trường Kennedy của Đại học Harvard, nói với đài VOA.
You have bureaucratic issues and congressional issues and complexity issues.
Có nhiều vấn đề hành chính nặng nề, nhiều chuyện liên quan đến quốc hội và nhiều vấn đề phức tạp. Nhưng có một nỗ lực canh tân được điều khiển từ cấp cao nhất của chính phủ, như rõ ràng trong trường hợp này, theo tôi sẽ mang lại hy vọng là có thể tạo được một sự đổi khác.
Văn phòng mới, theo ủy nhiệm vừa được công bố, sẽ nhắm mục tiêu cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân Mỹ và thúc đẩy kiến tạo công ăn việc làm. Các giới chức nói rằng văn phòng này cũng sẽ đề nghị các ban ngành chức năng nào của chính phủ cuối cùng nên tư nhân hóa.
Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Jeff Sessions cảnh báo rằng các thành phố và tiểu bang bảo vệ những tội phạm di trú khỏi bị trục xuất có thể bị cắt tiền trợ cấp của liên bang. Ông Sessions hôm thứ Hai kêu gọi công dân Mỹ nên tuân thủ luật di trú. Tuy nhiên, các biện pháp gắt gao đối với di dân không có giấy tờ mà nhiều người Mỹ cho là vô nhân đạo đang gặp sự chống đối rộng rãi trong công chúng. Thông tin viên Zlatika Ho của đài VOA có bài tường trình do Hoàng Long trình bày chi tiết sau đây.
Các cuộc biểu tình lẻ tẻ chống việc trục xuất di dân đã diễn ra trên khắp nước. Một số chính trị gia công khai lên tiếng phản đối, như nghị viên Rafael Anchia thuộc đảng Dân Chủ ở bang Texas.
Các vụ trục xuất gây sợ hãi trong cộng đồng chúng tôi, cả cộng đồng di dân lẫn cộng đồng rộng lớn hơn. Các vụ trục xuất di dân làm cho chúng tôi cảm thấy như thể mình đang bị tấn công. Các bạn nên lưu ý rằng, điều này xảy ra tiếp theo sau những phát biểu của vị Tổng tư lệnh quân đội Mỹ, ông Donald Trump, gọi người Mexico là những kẻ hiếp dâm và những kẻ tội phạm.
Nhiều trường học, nhà thờ và cả một số thành phố đã tuyên bố sẽ là nơi ẩn náu cho những người di dân không có giấy tờ, như nhà thờ Thánh Luke ở Buffalo, bang New York. Mục sư Justo Gonzalez phát biểu,
chúng tôi sẽ mở rộng cánh cửa. Chúng tôi sẽ cung cấp nơi tạm trú, thực phẩm và phương tiện để họ cảm thấy được an toàn và yên bình.
Tuy nhiên, Bộ trưởng Tư pháp Sessions hôm thứ Hai khuyến cáo người dân Mỹ rằng không trục xuất người nước ngoài sau khi họ bị kết án và giam giữ vì một tội ác nào đó sẽ có những hậu quả nhất định.
Moreover, the Department of Justice will require that jurisdictions seeking
Ngoài ra, Bộ Tư pháp yêu cầu các đơn vị tài phán vận động hoặc nộp đơn yêu cầu Bộ Tư pháp chứng nhận việc tuân thủ điều khoản 1373 của luật pháp Hoa Kỳ như một điều kiện để được tưởng thưởng vậy.
Nguy cơ bị cắt tài trợ của liên bang đã khiến một số thành phố từ bỏ ý định thành lập những khu an toàn để bảo vệ di dân. Ông Carlos Jimenez, thị trưởng quận Miami-Dade ở bang Florida, nói:
Điều quan trọng là chúng tôi không nên can dự vào đó bởi vì chúng tôi không muốn đối mặt với nguy cơ bị cắt tài trợ liên bang, ngân khoản mà chúng tôi đang nhận được bây giờ và số tiền mà chúng tôi có thể nhận được trong tương lai.
Tuy nhiên, phản ứng này không đồng bộ. Bang Maryland kế cận thủ đô Washington đang cân nhắc một dự luật sẽ khiến toàn bộ tiểu bang này trở thành nơi an toàn cho người di dân. Ông Sessions nói, làm như vậy sẽ là một sai lầm nghiêm trọng.
Tôi khẩn thiết kêu gọi cư dân Maryland hãy hiểu cho rằng điều này sẽ khiến tiểu bang của họ dễ gặp nguy cơ bạo lực và tội phạm hơn. Đây không phải là chính sách hay ho.
Vào tháng trước, Tổng thống Donald Trump nói với Quốc hội rằng chính quyền của ông đang đáp lại lời kêu gọi của nhân dân Mỹ, yêu cầu chính phủ thực thi luật di trú và bảo vệ an ninh biên giới.
By finally enforcing our immigration laws, we will raise wages, help the unemployed, save.
Bằng cách thực thi luật di trú, chúng ta sẽ có thể tăng thu nhập, giúp đỡ người thất nghiệp, tiết kiệm hàng tỷ đô la và làm cho cộng đồng của chúng ta trở nên an toàn hơn cho tất cả mọi người.
Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions nói các khu vực pháp lý tìm cách bảo vệ những kẻ phạm tội hành hung, trộm cắp, tội ma túy, hãm hiếp và giết người, đẩy cả cộng đồng vào tình trạng lâm nguy, trong đó có cả các cộng đồng di dân.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài học tiếng Anh Words and Their Stories.
Minh Phượng xin chào mừng quý vị đến với chương trình học tiếng Anh Words and Their Stories. Trong bài học kỳ này, chúng ta sẽ học một số từ và thành ngữ chỉ mọi sự việc không thành, không theo với ý muốn của chúng ta.
Life is not perfect. Things go wrong. We make mistakes. We have mishaps and failures. But mistakes, mishaps and failures are nothing compared to a fiasco.
Cuộc sống không hề hoàn hảo. Mọi sự có thể trục trặc. Chúng ta lầm lỗi. Chúng ta vấp phải những bất hạnh và thất bại. Nhưng các lỗi lầm, bất hạnh và thất bại không là gì hết so với những sự thất bại hoàn toàn.
Trong câu này ta có những từ để chỉ những việc đi sai trật không theo đúng sự mong đợi của chúng ta. Đó là những mistakes. Số nhiều của mistake, M-I-S-T-A-K-E, là lỗi lầm. Mishaps, từ số nhiều của mishap, M-I-S-H-A-P, có nghĩa là sự bất hạnh, thiếu may mắn. Failures, từ số ít là failure, F-A-I-L-U-R-E, là sự thất bại. Fiasco, F-I-A-S-C-O, là một thất bại hoàn toàn, mang ý nghĩa mạnh hơn từ failure.
A fiasco is something that goes completely wrong, often in a ridiculous or embarrassing way.
Một thất bại hoàn toàn là một cái gì đi sai hẳn đường và thường là một cách vô lý và gây lúng túng.
Trong câu giải thích vừa rồi, ta thấy có hai tính từ liên quan đến danh từ fiasco, một thất bại hoàn toàn. Đó là ridiculous, R I-D-I-C-U-L-O-U-S, nghĩa là vô lý, còn có nghĩa là kỳ cục, nực cười. Và embarrassing, E-M-B-A-R-R-A-S-S-I-N-G. ing. Tính từ có gốc là hiện tại phân từ của động từ embarrass, có nghĩa là gây lúng túng.
It is dramatic and sometimes absurd. These are all important words when talking about fiascos. They are what make fiascos different from other types of failures.
Nó thật bi thảm và đôi khi vô lý. Đây là tất cả những từ quan trọng khi nói về những thất bại hoàn toàn. Những từ này khiến cho một thất bại hoàn toàn khác hẳn với các loại thất bại bình thường khác.
Vẫn nói về fiasco, thất bại hoàn toàn, ta thấy các tính từ mô tả là dramatic, D-R-A-M-A-T-I-C, gốc từ là drama, bi kịch. Nhiều lối dịch máy móc thường gọi là kịch tính, nhưng tùy theo ngữ cảnh, dramatic có thể gọi là thê thảm, nổi bật, đáng kể, absurd. A-B-S-U-R-D có nghĩa là vô lý, không thích đáng, không thể giải thích được.
Fiasco is an Italian word meaning bottle. The Italians use the word fiasco in a phrase that literally means to make a bottle. But Italians also use it to mean a dramatic mess. Many word experts are not sure why making a bottle means something is a complete failure.
Fiasco là một từ tiếng Ý có nghĩa là cái chai. Người Ý dùng từ fiasco trong cụm từ có nghĩa là làm một cái chai, nhưng người Ý cũng dùng cụm từ này để ngụ ý là làm sai trật một cách thê thảm. Nhiều chuyên gia về từ ngữ không chắc vì sao making a bottle lại có nghĩa là thất bại hoàn toàn.
According to the Oxford English Dictionary, fiasco entered English in the mid-1800s. At that time, it meant a breakdown in a dramatic or musical performance. Basically, a theatrical screw-up.
Theo từ điển Oxford English Dictionary, fiasco được sử dụng trong Anh ngữ vào những năm 1800. Vào lúc đó, từ này có nghĩa là vấp váp trong một buổi trình diễn kịch hay nhạc. Cơ bản, đó là một trục trặc về sân khấu.
Ở đây, ta hãy chú ý đến từ theatrical. T-H-E-A-T-R-I-C-A-L. Tính từ của theater là rạp hát. Theatrical chỉ những gì thuộc về sân khấu trình diễn. Screw up. S-C-R-E-W. U-P là động từ kép có thể viết liền hay viết với một gạch nối ở giữa chữ screw và up, và có thể dùng vừa như danh từ, vừa như động từ để chỉ một việc bị hư hỏng hay là làm hỏng việc. Tiếng Việt còn gọi là trục trặc.
Perhaps the best way to explain fiasco is with a story.
Có lẽ cách hay nhất để giải thích từ fiasco là đưa vào một câu chuyện.
Ta hãy nghe câu chuyện này.
Our story begins at an outdoor wedding. A beautiful tent is set up outside. A group of jazz musicians are playing. And 100 guests are dressed in their best clothes.
Câu chuyện của chúng ta khởi đầu tại một bữa tiệc cưới ngoài trời. Một cái lều đẹp đã được dựng lên bên ngoài. Một nhóm nhạc công chơi nhạc jazz đang biểu diễn. Và 100 khách mời mặc những bộ quần áo đẹp nhất.
Outdoor. O-U-T-D-O-O-R là ngoài trời. Wedding. W-E-D-D-I-N-G là tiệc cưới hay đám cưới. Tent. T-E-N-T là cái lều. Musician. M-U-S-I-C-I-A-N là người chơi nhạc hay nhạc công. Jazz. J-A-Z-Z là một thể loại nhạc ta không dịch nghĩa và cũng gọi là nhạc jazz. Guest. G-U-E-S-T là khách mời.
Unfortunately, the bride's best friend, the maid of honor, is sick. She is taking lots of medication. She also never drinks alcohol. But today, she celebrates her best friend's marriage with a glass of champagne.
Chẳng may cô bạn thân nhất của cô phù dâu lại bị ốm. Cô uống nhiều thứ thuốc. Cô cũng chưa hề uống rượu bao giờ, nhưng hôm nay cô ăn mừng hôn lễ của người bạn thân bằng một ly champagne.
The mixture of alcohol and medicine affects her terribly. Not realizing what she is doing, she dances wildly on the dance floor. She yells loudly, "I love these two people."
Rượu và thuốc trộn lẫn với nhau đã tác động đến cô một cách khủng khiếp. Cô không nhận thức được là mình làm điều gì. Cô đã nhảy múa loạn xạ trên sàn nhảy. Miệng thì la lớn, "Tôi yêu hai người này."
Mixture, M-I-X-T-U-R-E, là hỗn hợp. Alcohol, A-L-C-O-H-O-L, là rượu hay chất cồn. Medication, M-E-D-I-C-A-T-I-O-N, là thuốc men. Celebrate, C-E-L-E-B-R-A-T-E, là ăn mừng. Marriage, M-A-R-R-I-A-G-E, đồng nghĩa với wedding là đám cưới hay hôn lễ. Champagne, C-H-A-M-P-A-G-N-E, là rượu sâm banh.
This usually would not be a problem, but her timing is bad. She interrupts the bride and groom during their first traditional dance as man and wife.
Sự việc này thường không phải là một vấn đề, nhưng cô đã làm vào một thời điểm xấu. Cô đã cắt ngang cô dâu chú rể khi họ đang khiêu vũ lần đầu trong tư cách vợ chồng.
Trong câu này có từ interrupt. I-N-T-E-R-R-U-P-T là cắt ngang hay làm gián đoạn một sự kiện gì đang xảy diễn. Traditional, T-R-A-D-I-T-I-O-N-A-L, tính từ của tradition là tục lệ hay truyền thống. Dance, D-A-N-C-E, có thể dùng như danh từ hay động từ, có nghĩa là khiêu vũ hay nhảy. Tục lệ đám cưới Âu Mỹ là trong hôn lễ, sau bữa tiệc, thường có khiêu vũ, và cô dâu chú rể sẽ nhảy bản đầu tiên trong tư cách vợ chồng. Bản khiêu vũ này cũng được gọi là first dance.
People laugh nervously. Perhaps they think this is part of the ceremony. So this is a faux pas, a mistake.
Mọi người cười một cách ngượng nghịu. Có lẽ họ nghĩ đây là một sự kiện nằm trong nghi lễ. Do đó, đây là một sự lầm lẫn hay sai trật.
Trong câu vừa rồi có từ laugh, L-A-U-G-H, là cười. Nervously, N-E-R-V-O-U-S-L-Y, là trạng từ tương đương của nervous, có nghĩa là lo lắng, kém thoải mái, có thể nói nôm na là ngượng nghịu. Ceremony, C-E-R-E-M-O-N-Y, là nghi lễ hay nghi thức. Faux pas, F-A-U-X-P-A-S, là hai từ tiếng Pháp. Faux là sai trật, pas là bước chân, có nghĩa tương tự như mistake là sai lầm.
But the wedding is not a wreck or a disaster. It can be fixed. We are still far from a fiasco.
Song bữa tiệc cưới chưa phải là hỏng hẳn hay là một tai họa, còn có thể chỉnh sửa được, chưa đi đến mức thất bại hoàn toàn.
Ở đây có từ wreck, W-R-E-C-K, có nghĩa là một việc gì bị phá hỏng, thường đi kèm với các từ khác như shipwreck, chỉ một vụ đắm tàu, car wreck, chỉ một vụ đụng xe, train wreck, chỉ một vụ xe hỏa trật đường ray. Disaster, D-I-S-A-S-T-E-R, có nghĩa là tai nạn hay tai họa. Ta hãy nghe tiếp câu chuyện.
But as the best man leads the maid of honor back to her seat, his foot catches on the tablecloth. Candles fall and catch the tablecloth on fire. The fire quickly spreads to the curtains. People jump up screaming.
Thế nhưng khi anh phù rể dẫn cô phù dâu trở lại ghế ngồi, thì chân anh lại vấp phải cái khăn bàn. Những cây nến đổ xuống và làm khăn bàn bốc cháy. Lửa mau chóng lan qua những cái màn cửa. Mọi người nhảy lên, la hét.
Có một số từ liên quan đến đám cưới. Best man, B-E-S-T là tốt nhất. Man là người đàn ông. Nhưng dùng chung khi tả một đám cưới thì best man là người phù rể. Cô phù dâu thì lại gọi là maid of honor. Maid, M-A-I-D là từ cổ có nghĩa là cô gái, còn chỉ người hầu gái. Honor, H-O-N-O-R, có nghĩa là danh dự. Maid of honor, chỉ cô phù dâu hay cô dâu phụ. Tablecloth, T-A-B-L-E-C-L-O-T-H, chỉ cái khăn trải bàn. Candle, C-A-N-D-L-E, là cây nến. Spread, S-P-R-E-A-D, là lan ra. Curtains, C-U-R-T-A-I-N-S, là những cái màn cửa. Jump up, J-U-M-P, U-P, động từ kép là nhảy lên. Screaming, S-C-R-E-A-M-I-N-G, hiện tại phân từ của động từ scream, có nghĩa là la hét.
Just then, a fire truck appears. As a dozen firemen run into the tent, they knock over the four-story $2,000 wedding cake. The cake crashes to the floor.
Ngay lúc đó, một chiếc xe cứu hỏa xuất hiện. Trong lúc cả chục lính cứu hỏa chạy vào lều, họ làm đổ chiếc bánh cưới 4 tầng trị giá $2,000. Chiếc bánh rơi xuống sàn.
Fire truck, fire, F-I-R-E, là lửa, truck, T-R-U-C-K, là chiếc xe tải. Fire truck chỉ chiếc xe chữa lửa hay xe cứu hỏa. Fireman, F-I-R-E-M-A-N, là lính cứu hỏa. Four stories, F-O-U-R-S-T-O-R-Y. Four là bốn, story ở đây có nghĩa là tầng, viết với một gạch nối để chỉ những gì có bốn tầng. Ta có thể nói ở four story house là nhà có bốn tầng, nhưng ở đây là một cái wedding cake. C-A-K-E là cái bánh mừng đám cưới có bốn tầng. Crashes, C-R-A-S-H-E-S, ngôi thứ ba của động từ crash là đổ vỡ hay rơi xuống.
The firemen slip on the cake. Then their hose trips a group of people who fall backward into the bird cage. The birds, meant to celebrate peace and love, are now freaking out and flying into people's hair.
Những người lính cứu hỏa trượt chân trên cái bánh. Rồi vòi chữa lửa làm một nhóm người vấp và té lên một cái lồng chim. Những con chim tượng trưng cho hòa bình và tình yêu này phát hoảng bay tung vào đầu tóc mọi người.
Slip, S-L-I-P, là trượt chân. Hose, H-O-S-E, là cái ống dài, ở đây chỉ vòi chữa lửa. Fall, F-A-L-L, là té ngã. Bird cage, bird, B-R-I-D, là con chim. Cage, C-A-G-E, là cái lồng. Bird cage, là cái lồng chim. Peace, P-E-A-C-E, là hòa bình. Love, L-O-V-E, là tình yêu hay tình thương. Freaking out, F-R-E-A-K-I-N-G, và out, O-U-T, là hoảng sợ. Flying, F-L-Y-I-N-G, là hiện tại phân từ của động từ fly có nghĩa là bay. Hair, H-A-I-R, là tóc.
Now, the wedding is a disaster, but still not a fiasco. The maid of honor flees the scene in the expensive rental bridal car, but a rope from the tent gets caught in the door. As she pushes hard on the gas pedal, the tent crashes to the ground with all the guests and birds still under it.
Bây giờ thì đám cưới thành một tai họa, nhưng vẫn chưa phải là một thất bại hoàn toàn. Cô dâu phụ bỏ chạy trong chiếc xe thuê đắt tiền của cô dâu. Nhưng một sợi dây thừng buộc lều bị mắc vào cửa. Khi cô nhấn mạnh ga, lều sập xuống đất với tất cả quan khách và những con chim còn ở bên trong lều.
Flee, F-L-E-E, là bỏ chạy. Scene, S-C-E-N-E, là hiện trường, nơi xảy diễn một sự kiện nào đó. Expensive, E-X-P-E-N-S-I-V-E, là đắt tiền. Rental, R-E-N-T-A-L, là cho thuê. Bridal, B-R-I-D-A-L, là tính từ của bride, chỉ những gì liên quan đến cô dâu. Rope, R-O-P-E, là sợi dây thừng. Caught, C-A-U-G-H-T, là quá khứ phân từ của động từ catch, có nghĩa là bị kẹt hay bị mắc vào cái gì. Push hard, push, P-U-S-H, là đẩy hay đạp. Hard, H-A-R-D, là trạng từ có nghĩa là mạnh.
The entire wedding party and a flock of frightened birds escape from under the tent just as the rental car drives into the lake. They all run over to see if the maid of honor is okay.
Cả đám người dự tiệc và một đàn chim hoảng sợ thoát ra khỏi lều ngay trong lúc chiếc xe thuê lao xuống hồ nước. Tất cả đều chạy tới để xem cô dâu phụ có sao không.
Entire, E-N-T-I-R-E, là tính từ có nghĩa là toàn bộ hay tất cả. Party, P-A-R-T-Y, là đám tiệc, chỉ cả bữa tiệc lẫn những người dự tiệc. Flock, F-L-O-C-K, là một đàn. Frightened, F-R-I-G-H-T-E-N-E-D, là quá khứ phân từ của động từ frighten, là làm cho sợ hãi. Frightened là ở trong tình trạng hoảng sợ. Escape, E-S-C-A-P-E, ở đây có nghĩa là thoát khỏi.
But with too many people standing on the wooden pier, the dock breaks. Dozens of wedding guests splash into the lake.
Nhưng vì quá nhiều người đứng trên cầu tàu bằng gỗ, nên bến tàu sập. Mấy chục khách dự tiệc cưới rơi tõm xuống hồ.
Wooden, W-O-O-D-E-N, là làm bằng gỗ. Pier, P-I-E-R, là cái cầu tàu. Dock, D-O-C-K, là bến tàu. Splash, S-P-L-A-S-H, là làm văng nước lên.
Welcome to the world of fiasco. No one is hurt. People often aren't seriously hurt in a fiasco. That would make it a tragedy. But it is safe to say that this wedding is a fiasco.
Chào mừng các bạn đến với thế giới của thất bại hoàn toàn. Không ai bị thương tích gì. Mọi người thường không bị thương nặng khi lâm vào cảnh thất bại hoàn toàn. Vì nếu thế thì sẽ là một thảm kịch. Nhưng nói rằng bữa tiệc cưới này là một thất bại hoàn toàn thì quả là không ngoa.
Hurt, H-U-R-T, là làm đau hay bị đau, bị thương tổn. Seriously, S-E-R-I-O-U-S-L-Y, là một cách trầm trọng. Seriously hurt, nói nôm na là bị thương nặng. Tragedy, T-R-A-G-E-D-Y, là thảm kịch. Safe, S-A-F-E, là an toàn. It is safe to say, nói một cách an toàn. Tiếng Việt ta thường nói là nói không ngoa.
Fiascos may be complete failures, but sometimes they are our best stories.
Những fiasco có thể là những thất bại hoàn toàn, nhưng đôi khi chúng lại là những câu chuyện hay nhất của chúng ta.
Song Minh Phượng mong rằng bài học Words and Their Stories quá dài hôm nay không phải là một fiasco, một thất bại hoàn toàn. Minh Phượng xin kính chào quý thính giả và xin hẹn quý vị trong bài học kỳ tới. Quý vị có thể nghe và đọc lại bài học trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Trong một thế giới mà an ninh quốc gia ngày càng tùy thuộc vào sự hợp tác chặt chẽ với các chính phủ có ý thức, Hoa Kỳ đang làm việc với những đối tác lâu năm và thành lập những đối tác mới và canh tân để tiến đến những mục tiêu an ninh hỗ tương. Văn phòng các vấn đề chính trị và quân sự thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ kết nối Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng, Quốc hội và Công nghệ Quốc phòng Mỹ trong một nỗ lực phối hợp nhằm giúp cải thiện khả năng an ninh của các đồng minh chúng ta trên toàn thế giới. Chúng ta làm việc này bằng cách cung cấp cho những nước này các công cụ và huấn luyện cần thiết để đối phó một cách hữu hiệu, ngay cả đối với những thách thức an ninh khó khăn nhất. Ông David McKibbe, giới chức phụ trách giao tế công cộng tại Văn phòng các vấn đề chính trị và quân sự thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ, viết một bài blog vừa được đưa lên mạng. Chúng ta làm việc trên toàn thế giới, giúp Iraq và những đối tác liên minh của chúng ta đạt được thắng lợi chống lại ISIS, hỗ trợ cho các nước tại Đông Nam Á đảm bảo vùng lãnh hải của họ và sánh vai cùng các đối tác của chúng ta tại châu Phi chống lại Boko Haram và Al-Shabaab trong số những thách thức khác. Để giúp đạt được mục tiêu này, Văn phòng các vấn đề chính trị và quân sự giám sát khoảng 6 tỷ đô la trong các chương trình hỗ trợ an ninh để giúp các đối tác của chúng ta đầu tư vào việc huấn luyện của Hoa Kỳ và trang bị sản xuất tại Mỹ. Cùng một lúc, hệ thống mua bán quân sự nước ngoài, một công cụ chính sách ngoại giao hành xử như một hình thức trợ giúp an ninh, cho phép Hoa Kỳ chuyển các trang bị và dịch vụ quốc phòng cho các đối tác của chúng ta trên toàn thế giới. Bất cứ những sự chuyển giao như vậy, trước tiên phải qua một tiến trình duyệt xét kỹ càng, vì trước khi việc mua bán được chấp thuận, chính phủ Mỹ cân nhắc kỹ càng một loạt các yếu tố để đảm bảo là những chuyển giao thường là những trang bị quân sự tinh vi, hàng đầu của Mỹ, phù hợp với chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ. Cuối cùng, sáng kiến mua bán do quốc gia lãnh đạo cho phép các nước đồng minh NATO của chúng ta chuyển giao cho những thành viên NATO khác trang bị quân sự mua của Hoa Kỳ. Do đó, Hoa Kỳ và các nước đồng minh có thể giữ được sự uyển chuyển, giảm bớt chi phí, nhưng vẫn giữ được khả năng theo dõi các trang bị. Ông David McKibbe, giới chức phụ trách giao tế công cộng viết, trong khi chúng ta có thể không biết được thách thức an ninh quốc tế chính yếu kế tiếp có thể xuất hiện, các bạn có thể trông cậy vào nước Mỹ, tiếp tục cam kết hành động, củng cố liên minh và đối tác của chúng ta, và bảo vệ nước Mỹ.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 4 giờ 30 đến 5 giờ sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575kHz. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.